Thưa quý bà anh chị em, sáng nay chúng ta cùng nhau học hỏi lời của Chúa trong sách Thư tín Philip đoạn 2 từ câu 1 tới câu 13. Philip đoạn 2 từ câu 1 tới câu 13. Sáng nay chắc phải nhờ chị Lâm Phương không dạy chứng. Thư tín Philip đoạn 2 từ câu 1 tới câu 13. Nếu Duy có thể đưa cái PowerPoint lên thì rất là tốt. Chúng ta sẽ nói về sự khiêm nhường thật. Tạ ơn Chúa trong những tuần lễ vừa qua, cái nhóm cầu nguyện từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng đã đi qua Thư tín Philip. Thư tín Philip là hội thánh Philip, là một hội thánh rất là mạnh, một hội thánh rất là năng động. Hội thánh có nhiều thế hệ sinh sống trong đó. Và lời của Phaolô khi gửi gắm hơi cho hội thánh Philip, ông có lời khen ngợi và đồng thời ông có những lời dạy dỗ. Hội thánh Philip có cái ban phụ nữ giới rất là mạnh. Và khi so sánh giữa hội thánh Philip và hội thánh West Houston để thấy giống nhau. Cầu nguyện Chúa sống chúng ta đi học bài về hội thánh Philip. Chúng ta học hỏi những điều tốt lành từ hội thánh Philip để có thể áp dụng tốt lành cho hội thánh Christian của chúng ta ở đây. Bởi vì hội thánh thì lớn mạnh khi chúng ta đi theo một cái khuôn mẫu có ghi chép trong lời Chúa. Và khi chúng ta học hội thánh Philip thì chúng ta thấy sẽ nối được những gì đã xảy ra trong công cuộc sứ đồ, những gì xảy ra trong hội thánh Philip và nối tới từ tín Hebrew để nói lên những cái thế hệ khác nhau trong hội thánh Chúa. Một truyền thuyết kể lại, không biết bao nhiêu quý vị ở trong phòng này biết ông Albert Einstein. Biết, cảm ơn Chúa. Albert Einstein là người viết ra cái thuyết gọi là cái gì? Ai nhớ không?
Lỗi.
À. Hệ tương đối. Và qua cái thuyết của ông đó, chúng ta thấy về vấn đề nguyên tử rồi những cái sự thay đổi của cả một cái vũ trụ học thay đổi tồn tại của ta. Thì cái truyền thuyết kể lại rằng Einstein sau khi vào nhận được cái giải lớn nhất trong về physics đó thì ông có cơ hội đi về nhà quê thăm viếng, và lúc đó ông rất là hào hẳn bởi vì ông là người có thể nói là thông thái nhất trong cái thời đại của ông sống. Thì ông gặp một cái ông nông dân, rồi hai người nói chuyện với nhau, rồi không biết tại sao lại đưa ra cái vấn đề thách đố. Thì ông nông dân có nói đó, nếu mà ông đố tôi mà tôi trả lời không được thì tôi đưa ông năm đồng. Và tại vì ông là người rất là giỏi, rất là lỗi lạc, và nếu mà tôi hỏi để ông thì thế nào ông trả lời được, và nếu mà ông trả lời không được thì tôi đưa 50. À, nếu mà tôi thua tôi đưa ông 50, nếu ông thua tôi đưa 50. Thì ông Einstein nói tôi là một người thông thái, làm thế nào mà thua được, cái gì cũng biết hết. Rồi ông nông dân nói bây giờ cho ông hỏi trước. Ông Einstein hỏi, ông biết cái trên cái dòng ngân hà hay là cái khoảng cách giữa đất, mặt trăng và vũ trụ đó, các hành tinh có biết bao xa không? Ông nông dân, ông bắt tôi ra đời Einstein năm đó. Rồi cái ông Einstein nói bây giờ tôi phải một câu gì nữa. Ông nông dân mới hỏi, ông có biết cái con nào mà đi lên cái đồi này đó, khi sáng nó lên là 3 chừng, mà khi nó đi xuống là 4 chừng. Ông Einstein ngồi suy nghĩ, mong ra được nông dân này 5 chừng rồi. Vậy con ông Einstein hỏi ông nông dân này, thì con nói con gì? Ông nông dân bắt đầu đầu đưa lại ông Einstein. Cái thưa quý ông bà anh chị em, ít người trong chúng ta có thể thấu hiểu hay là nhận thức cái năng lực của cái sự khiêm nhường. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cái ảnh hưởng quan trọng trong cái vương quốc của Chúa đều đến từ những người phục vụ trong cái tinh thần khiêm nhường, vị tha, đầy tình yêu thương. Cái đời sống của chính chúng ta hay là của hội thánh của Chúa, nhất là hội thánh của Houston, sẽ trở nên tốt lành, mạnh mẽ, hay là một cái ngôn từ khác là nhiều người nói thịnh vượng, khi chúng ta học theo cái tâm tình của Chúa Jesus Christ. Sự khiêm nhường thật làm sao chúng ta học được khi chúng ta có đồng một tâm tình với Chúa Jesus Christ, và phải để Chúa Jesus bày tỏ cái con đường, những cái bước đi trong cuộc sống hay ngay cả trong cái cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới thấy tại sao Đức Chúa Trời tôn vinh Con một ngày là ngôi hai của Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ. Lúc đó mới thấu hiểu được Đức Chúa Trời sử dụng con cái Chúa, hội thánh của Chúa để làm cái gì. Chúng ta sẽ đi qua tự nhiên có đồng một tập tật lên cùng Chúa Cha. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều ý nguyện nào, nếu lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công với Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến, có lòng thương xót, hay anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, và làm cho tôi vui mừng trọn vẹn, chớ làm sự chi vì lòng canh cạnh hoặc vui vinh, nhưng hãy khiêm nhường qua người khác, như tôn trọng thân mình. Mỗi người trong anh em chưa chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đó là lời của Chúa. Như vậy lời của Chúa dạy con cái Chúa hay hội thánh Chúa hay là hội thánh phía lúc đó làm cái gì? Làm cái gì để có đồng một tâm tình với Chúa Jesus Christ? Đến đầu tiên đó là thấy được cái hành động thì không thành ra khi mà chúng ta đọc cái câu 1 của hai trở lại, ông đặt ra nếu trong Đấng Christ có điều ý nguyện nào, nếu bị lòng yêu thương của Chúa nào, nếu có sự thông công với Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến, nếu thì làm cái điều đó. Mà nếu mà chúng ta không có thấy được Chúa Jesus Christ, không có nhìn xem được Chúa Jesus Christ, thì đâu có biết đâu gì để mà làm. Bởi vì trong Chúa Jesus Christ có điều yêu mến, trong Chúa Jesus Christ có điều yêu thương cứu giúp, trong Chúa Jesus Christ có điều thông công với Thánh Linh, trong Chúa Jesus thì có lòng yêu mến và lòng thương xót. Đó là những cái đức tánh hay là cái vị đức của Chúa Jesus Christ. Mà nếu mà chúng ta không thấy được điều đó thì làm sao làm? Đó là cái điều đầu tiên dạy dỗ phải có một đồng tâm tình của Chúa Jesus Christ. Là nó mới nói nếu hiểu ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Thì thưa quý bạn chị em, sứ đồ Phaolô trong cái đoạn kinh văn này không có mong đợi cái tính hiện nhất một cách 100% trong con cái Chúa hay là trong hội thánh, bởi vì tất cả chúng ta đều là người bất toàn, có lúc lên có lúc xuống, có lúc vui có lúc buồn, có lúc hợp ý có lúc không hợp ý, và nó đòi hỏi 100% là không, điều đó cũng không có. Nhưng mà ông mong muốn cái tâm trí, cái thái độ, cái cam kết của con cái Chúa hay là mỗi người phải nhìn vào để tập trung vào Chúa Jesus Christ. Khi chúng ta tập trung nhìn vào Chúa Jesus Christ thì chúng ta mới không có thấy những cái lúc chúc, những cái lầm lỗi của anh em ta để gây ra những cái sự khác. Và đồng thời ông mong muốn cái sự tập trung vào Chúa thế. Bởi khi mà chúng ta thấy được Chúa Jesus Christ, chúng ta thông hiểu được tình yêu của Chúa Jesus Christ đối với nhân loại, đối với mỗi con người chúng ta. Khi chúng ta thông hiểu được cái điều đó thì chúng ta mới có thể yêu mến anh em mình được. Rất là khó người với nhau, khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái tình yêu của Chúa Jesus Christ thì mình có thể nhường nhịn nhau được, kẻ ngang được. Thường thường khi mà tôi khai đạo tiểu công nhân thì cái bài học về coi như là tam thể tập nhất ấy, tức là ba người, hai người yêu nhau, lấy nhau, nhưng mà cái gì phải cái gì mà cái tình yêu của Chúa Jesus Christ. Các bạn thấy khác với những kia ở thành tha, mình tha thứ được mà không có tha được mà rớt đi thì khác nó đi thành cái ta, và cái ta là thế nào cũng có cái lỗi. Tại thế mình hát cũng tha, bởi vì cái tình yêu đó thì có được cái sự tha thứ đó. Nhưng mà còn hơn thế nữa, khi chúng ta có tình yêu của Chúa được trọn vẹn rồi thì những cái khác có thể cuộc khi một cái tối nhỏ là làm quyết định cho ba đứa chú trời quyết định thuộc nhà, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái sự xung đột vào với nhà. Một khi đã yêu Chúa nhiều hơn tất cả những gì khác thì chúng ta sẽ yêu mẹ những người và những người đã thuộc nhà. Thật ra có cái khi mà có tình yêu của Chúa thì có sự yêu thương nha. Nếu mà có cái không có yêu thương nhau được đó, khó khăn hỏi để mà nói yêu thương thì sao là người cũng đã đọc đức đi thương nó tốt đấy đọc đức đi đọc thương nhau cũng được. Thế đó là cái ý mà Phaolô dạy rồi cho hội thì đến thật ra tất cả những người đọc gần của Jesus Christ sẽ gần gũi. Nhưng mà cái ý này cũng có nói vẫn phía ngày xưa có các người gần gũi Chúa ta hồi thánh Chúa được tôi vào, nhưng mà đồng thời cũng có một số người có gần gũi thì sẽ có sự xung đột hay khó lên hay là bầu hồn để anh em đó là tìm cho tôi thật. Như vậy bắt đầu một tâm tình là phải nhìn sang Chúa Giê-xu. Nhưng mà nhìn sang Chúa Giê-xu rồi thì không có sống chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình. Đó, cái này nói như vậy là khó, tại cái ta nó rất là lớn. Tranh cạnh có nghĩa là gì? Tranh cạnh có nghĩa là tinh thần hiếu chiến hạ bệ người khác xuống để chính mình được tôn lên. Chúng ta phải đồng ý nhau để được thôi, một hồi là mình sẽ không có đồng nhất. Hư vinh có nghĩa rằng là danh vọng hào huyền từng gắn liền với của cả địa vị và quyền lực là hư vinh. Những cái điều đó sẽ qua đi. Trong cái nạn dịch coronavirus mới đã có phát triển là lần thứ 10 cách ly hay là coi như là những cơ sở bắt đầu mở cửa trở lại. Thì chỉ trong vòng có 10 tuần lễ thôi, gặp như bà chị em biết, để thông cơ cho biết là có bao nhiêu người sạc gì vậy đó. Rất là nhiều, các trí và trí của người. Một người invest ở stock, thức dậy cái, thấy mai mất gần 40%, thì cái asset là thành thường. Thế sao vậy hả? Nó sẽ tục rất nhiều. 38 triệu người bị thất nghiệp và tháng 6 ở đây không biết là biết rằng đó là những cái vấn đề. Thành ra tất cả những cái gì có nó có thể mất đi. Đó là cái ý muốn nói về danh vọng hào huyền, cái điều của cái địa vị hay là quyền lực. Và quý vị đọc trên báo chí nhiều người mới đây cách đây 3-4 tháng quyền lực là tăng cao rồi bây giờ thấy nói là phải ra tòa bị ở tù mới đây thôi. Đó là người Việt của mình đó. Trong Roma đoạn 12 câu 3 lời của Chúa dạy như thế này: vậy giờ ơn là ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, giờ có tư tưởng cao quá lạ nhưng có tâm tình tầm thường y như lượng đức tin của Chúa Trời đã phú cho từng người. Ý muốn nói là chúng ta trong hội thánh hay là ngay cả trong chỗ làm việc đừng có so đo với nhau. Vì vậy khi mà Chúa giao cho một cái công việc mình làm trọn vẹn tốt lành nhất trong cái công việc đó, bởi vì Chúa cũng cho nhiều người có những cái khả năng tốt hơn mình thì tự nhiên họ làm giỏi hơn Chúa. Nhưng mà công việc bởi vì họ giỏi hơn chút xíu rồi mình dẹp qua. Cầu nguyện Chúa cũng có cái Chúa đều chuyên tâm học tập để tăng cái kiến thức và luyện tập để tăng thêm những cái kỹ năng. Để rồi cái công việc của mình là một ngày một tốt hơn. Như vậy đó, rất là đơn giản. Rồi nói khiêm nhường có ý nghĩa gì? Khiêm nhường mô tả như tình trạng của một người muốn nâng người khác lên. Trong Roma đoạn 12 câu 10, hãy lấy lòng mềm mại và yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Thì anh em mình bị còn ngại, kéo tiếp lên. Trong cái ý nghĩa như vậy, nâng người khác lên. Sáng hôm nay tôi rất là cảm động khi mà nói chuyện với ông Ray ở đây. Ông Ray khi mà đi qua nghe review những cái video mà ông Chris phát ra đó, ông thấy những cái mà tôi cũng thấy. Nhưng ông bắt đầu với cái nghe. Bởi vì 90% là tốt lắm, chỉ có 10% này cần là tốt hơn. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa để mà giúp đời nhau. Cái hành động như vậy là đền đời. Nhưng mà nếu mà không thấy 90% cái tốt, anh chỉ thấy 10% cái xấu đó, mà chỉ có 10% không thôi, thì coi như là đặt người ta xuống. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi rất là cảm tạ khi nói những cái điều rất là tốt. Nhưng mà nhưng mà có một hai cái này là cần là tâm thần. Lúc mà cái video cầu nguyện lúc mà cầu nguyện đó thì rõ ràng là nhắm mắt tập trung tư tưởng cầu nguyện. Tới cái khúc này là chắc bởi vì cái đầu mắt phải, chứ không biết là cái lần kế tiếp tới đây là tập ấn cái nút nào mà ra con mắt mình ở ý lên thế này để bấm nút cái nút khá thả ơn Chúa. Nhưng mà phải chỉ những cái đó mới thấy. Đôi khi nếu mà không có quen làm đó, không có tập thành cái thói quen rồi, thì tới lúc đó là cái cầu nguyện gần hết rồi. Bây giờ là bây giờ khi mà mở mắt ra là phải bấm cái nút này, không biết cái nút đó là cái chỗ nào, là nó phải lấy cái mouse được bị sẵn rồi để ý ý lên. Nếu như mà vừa amen một cái bấm cái cầm cái amen, cảm ơn Chúa. Đối với tôi cái đó là cái hành động khi nhiều quý xuống nâng như người đó lên để cho người đó mỗi ngày mỗi tốt lành hơn cái công việc đó. Cái mệnh đề của Chúa khi chúng ta đọc qua được cái sự mệnh đề của Chúa đó, hãy coi như các tôn trọng thân mình tương phản với cái triết lý của con người chúng ta. Triết lý con người chúng ta thì sao? Qua cái tôi, cái ta là trên hết. Cái thời đại chúng ta đang sống rất là nhiều người tôi, cái ta chúng ta phải đi lên. Nhưng mà lời của Chúa dạy dỗ chúng ta phải coi người khác, tôn trọng thân mình. Đây là lời của Chúa dạy là chúng ta dùng lời của Chúa để mà khích lệ lẫn nhau. Như vậy có đồng một tâm tình phải nhìn xem Chúa Giêsu, đừng có sống ích kỷ, nhưng mà đồng thời phải quan tâm đến người khác. Mỗi người trong anh em chỉ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Phải chăm về lợi người khác không phải bởi cái lòng ham muốn, nhưng cái sự quan tâm. Không biết quý bà trẻ có con nhỏ đó, con nhỏ có thử cái này không? Ngày xưa mà khi mà tôi mấy đứa con tôi còn nhỏ, bây giờ nó lớn nó đi trơn rồi. Nhưng mà nếu mà mai mốt mà cháu mà đồng tâm là thế nào? Chơi cái game như thế này. Cái game á là giống như mình để cái tô càng đó, để rồi dặn mỗi đứa có một cái kẹp. Ví dụ như có 10 đứa cháu này, trong cái tô nó có 50 viên kẹp. Nếu mà mỗi đứa mà bóp được thì được 5 viên kẹp thì được. Nếu mà nó làm như vậy thì đứa nào cũng có hết. Nhưng mà ra cái luật của sự, nếu mà đứa nào mà nó bóp nhiều một cái đó là coi như là mất hết. Thì bọn nào cũng có một đứa bộ làm cái A một cái là coi như không có đứa nào có hết. Nhưng mà nói trong cái sự san sẻ, giúp đỡ nhau chăm về lợi người khác á, thì chúng ta sẽ thấy con cháu chúng ta đứa nào cũng có, đứa nào cũng có, nó phải kẹt hết, nó vui vẻ. Nhưng một đứa mà nó nhanh dần là nó đi làm mất hết. Mà để ý qua còn năm đứa thì nó không có một đứa đưa ra các cái áp cho một cái là nó lo cái phần đó, mấy đứa kia mất hết mà nó cũng mất luôn. Cái đó là cái bài học đôi khi rất là thấm thiết chỉ dạy chúng ta trong cái vấn đề làm ăn của phần. Nếu chúng ta chăm sóc customer, cái người mà khách của mình tới, chăm sóc người khác nó sẽ trở lại. thì đôi khi chỉ muốn lập đời một năm nhưng mà mất thì chụp và thì cái khác không có trở lại được. Thăm cái ý nghĩa tập ăn ác dụng của đời, trong cái ý nghĩa tình cảm của đời, vợ chồng chăm sóc nhau của đời, đôi khi cái tư kỷ của người chồng hay là cái tư kỷ của người vợ mà mất đi cái tình cảm của hai bên. Được quyền bảo nha, về một chú ở đây không phải là cái chăm đề lợi là riêng của mình trong ý nghĩa gì nữa, nhưng mà ngay cả cái vấn đề tình cảm trong đời gia đình, vấn đề tham ăn đều có thể áp dụng được hết. Quan tâm đến những ước muốn và cái nhu cầu của người khác là đặc tính cần có của mỗi cá nhân. Và quan tâm đến người khác là đang nói qua vợ mình, nói qua chồng mình, tôi được thật sự quan tâm chồng tôi, vợ tôi hay không? Nói tới con mà tôi có thật sự quan tâm hay không? Một ngày nào đó khi tôi qua đời rồi, vợ tôi biết về tôi biết như thế nào, thì con tôi có biết về bố nó có biết như thế nào, cái hậu duệ khi mà đã họp gia đình lại trong cái ngày kỷ niệm á, thì nó nói gì cũng thật lắm. Và khi nó kể chuyện lại cho con của nó cái thế hệ kế tiếp, nó kể cái chuyện gì, thành ra quan tâm đến người khác có cái ý nghĩa như vậy, không phải là chỉ ảnh hưởng cho cái thế hệ chúng ta thôi, nhưng mà ảnh hưởng cho những cái thế hệ kế tiếp nữa. Ở thánh Chúa Giêsu sinh chúng ta được đặt ở Chúa là có ba thế hệ, thì sắp sửa tới cái thế hệ số 4. Ba thế hệ rồi có một số người là tới 4 thế hệ trong 10 tháng này rồi. Đó là cái đặc ân của Chúa. Là ra đôi khi mình mất quan tâm đến người khác không phải là chỉ quan tâm cho cái thế hệ số 1 không thôi, mà cả thế hệ số 2, cả thế hệ số 3. Và cái nhìn của người lãnh đạo hội thánh là có cái Chúa phải nhìn xa hơn 1 năm. Đương nhiên phải có đoạn kia là 1 năm, nhưng đồng thời cái nhìn phải xa hơn. Và hội thánh chỉ là một hội thánh, đừng có bao giờ suy nghĩ là 2 hội thánh, chỉ là 1 hội thánh. Và trong cái 1 hội thánh đó có thể có 2 cái ngôn ngữ, ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ tiếng Anh. Giống như ngày xưa hội thánh Philip tại nước ngoài, khi dân sự của Chúa tạc lạc, cái thế hệ đầu tiên nói tiếng và tiếng Hebrew, qua tới thời Tân Ước này thì người Hebrew sinh ra lớn lên ở cái đất nước khác và họ nói tiếng cái gì, tiếng Hy Lạp. Đó lý do tại sao tất cả các tiếng bằng tiếng Hy Lạp cựu ước với bằng tiếng Hebrew. Rồi sau này khi mà lập quốc trở lại còn chừng vài trăm năm trở lại đây thì cái thánh tân ước thì bắt đầu dịch trở lại bằng tiếng Hebrew. Đó là cái vấn đề ngôn ngữ, nhưng mà chỉ có một Chúa Giêsu Christ, một hội thánh có thể hai ngôn ngữ. Và chúng ta khổ một cái, ta phải hiểu cả hai ngôn ngữ để biết khi nói chuyện với cái thế hệ kế tiếp. Thế hệ thứ hai thì còn có thể nói broken Vietnamese. Chúng ta thế hệ số 1 nói broken English, thế hệ số 2 broken Vietnamese, tới thế hệ số 3 nó nói tiếng Anh luôn. À bây giờ có quý vị ở đây những người lớn tuổi thì coi cháu đó, coi con đó, nó không có nói uống bò uống riêu nữa, nó có nói noodle bún noodle, mà mai nó có thể được kiểu bún để là phở phở. Bây giờ nó tiếng Anh rồi mà nó phở đó thì đã hiểu nó tiếng Anh. Và tôi đi thế hệ thứ ba kiểu nó chỉ phở là nó nghĩ đó là tiếng Anh, điều gì mình nói đó là tiếng Việt. Đó là những cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ quan tâm đến người khác có ý nghĩa như vậy. Điều này không có nghĩa là một người phải quên đi những nhu cầu của người khác, nhưng khi chúng ta lo việc cho nhau thì chúng ta để ý đến cái nhu cầu của anh chị em xung quanh mình. Và trong cái sự suy nghĩ nhu cầu của anh chị em là cái gì? Thế hệ sắp tới, cầu Chúa khi chúng ta tiếp tục học trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ rõ ràng hơn cái đường lối hay là cái cách làm việc của đội thánh Philip để áp dụng rồi trong cái sự sống chúng ta. Thì kế tiếp có đồng tâm tình, nhưng đồng thời phải biết rằng Chúa Giêsu Christ ngày bày tỏ cái con đường. Chúng ta không đi thấy cái con đường của người nào đó vạch ra, nhưng cái con đường vạch ra trong cái cuộc đời của chúng ta là cái con đường Chúa Giêsu vạch ra. Đó là cái điều mà Phaolô cũng dạy dỗ ở Thánh Philip. Câu 5 câu 8, hãy có đồng tâm tình như Đức Christ đã có. Mình vốn có hình Đức Chúa Trời sắm chặt qua sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự đê hám dữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lên tối tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiến ra cho một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí dễ định đầy thâm tử. Chúng ta học điều gì? Chúng ta học về sự gương mẫu của Chúa Giêsu Christ. Tại vì Chúa chỉ nhắc nhở rất là đơn giản, hãy đồng tâm tình với Đức Chúa. Cái đồng tâm tình là sao? Mới là đồng tâm tình. Tâm tình của Chúa phải được tỏ hiện trong cái tâm trí của mỗi con cái Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu Christ là cái nguồn năng lực để giúp đỡ cơ đốc nhân sống gương mẫu trong Chúa Giêsu Christ. Thật ra lời Colossae mới chép như thế này: Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy vinh hiển của con cái Chúa trong cái giờ cầu nguyện từ 7 giờ đến 9 giờ sáng mỗi ngày. Thường thường hay nhắc nhở là Chúa Giêsu Christ phải ở trong chúng ta, nhưng mà đồng thời chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu Christ. Christ in us and us in Christ. Hai điều đó phải xảy ra thì chúng ta mới đi theo gương mẫu Chúa Giêsu Christ. Còn không, chúng ta cũng chỉ là những người lang thang để bị sự lo sợ. Phải theo Chúa, đồng tâm tình với Chúa để mà hiểu được cái sự cứu mầu của Chúa. Ngài là vua trên con vua, Chúa trên Chúa, nhưng mà phải bỏ cái ngôi vị cao sang đó để xuống làm người. Nếu mà làm người thì cũng tạm được đi, nhưng mà lời được Chúa chép là phải làm người, nhưng mà làm con tớ còn thấp hơn người nữa. Trong cái chế độ nô lệ ngày xưa, cái người nô lệ đó là coi như là coi như là một cái tài sản của ông chủ. Là nó cái hành động khi chúng ta đọc ở cái khúc thứ 8 mà khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ đó, chỉ có người nô lệ mới làm điều đó thôi. Khi khách đưa tới nhà đi đường xa thì đó, thì cái người chủ của cái nô lệ lấy bộ rửa chân cho cái người này, và Chúa Giêsu làm cái hành động của người nô lệ đó. Mà điều khác cũng phải trải nghiệm, tại sao Chúa phải trải nghiệm khi mang cái thân xác con người để chết? Cái mục đích là để dạy dỗ chúng ta những cái bài học, hay là có thể nói một cách khác là gương cho chúng ta tập cái sự phục vụ. Cái con đường mà Chúa dạy dỗ hay là chỉ mẹ khó chứ phải dễ. Quý bà, quý chị em, làm cha làm mẹ nuôi con khó chứ phải dễ. Phải học cái tâm tình giống như Chúa Giêsu nhà mình nói nó con à, con mới sinh ra là có một số từ mới là cách ma này con à, tối nay bố nói con à, con mới sinh ra có mấy tháng, bố nói với con là con phải ngủ suốt đêm đó nha, do bệnh sự giờ đông giờ tới 6 giờ sáng mới được thức á, đó đâu chuyện hai tiếng đồng hồ nó quá là tự nhiên là phải thức dậy thôi. Mình đâu bao giờ nói được là một ngày con chỉ được cúp hai lần đó nghe, 12 giờ trưa với là 6 giờ chiều, còn đó tâm muốn là nó ra thôi. Nhưng mà tự nhiên tại sao đôi khi mình nhìn trở lại là cha là mẹ, tại sao mà mình chịu đựng nổi thế, kiếm ra bây giờ làm răng ha rồi nó dơ trở lại tại bố mẹ đó, nó khỏe cuối cùng, nhưng mà không biết tại sao lúc đó lại làm được cái gì đó. Một đêm nó thức 4-5 lần mà vẫn cứ đưa dụ cho nó ngủ, cho nó bú, rồi cái 6 giờ sáng thì làm một đêm ngủ 3-4 tiếng mà tới đi làm vẫn tươi tỉnh, cười tinh tắc, rồi còn đi khoe là ít nghĩ không ra, nó bệnh nói nó đủ bắn chuyện hết, mà sao nó có sức ở đâu mà làm được. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được cái hình ảnh cái sự khổ của Jesus Christ có nhiều hơn nữa. Thì tự nhiên chúng ta có thêm sức lực mới để mà làm công việc Ngài, gương mẫu, và đồng thời phải có sự vâng phục và vâng lời. Ngài vốn hình Đức Chúa Trời, sắp chẳng qua sự bình đẳng của mình là Đức Chúa Trời là sự thế nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi lên tội tớ và trở nên giống như loài người. Thưa quý bà chị em, Chúa, Thiên Chúa, Chúa Giêsu vốn hình Đức Chúa Trời, Ngài không phải cái quả đời đời. Thì trong cái câu số 7 này nói là Ngài phải tự bỏ mình đi. Nay là một quyết định, một cái quyết định yêu thương. Trong cái sự yêu thương phải có cái sự quyết định. Còn nếu mà không có cái sự quyết định yêu thương, chúng ta sẽ về nhà họ buồn. Cái người đó tôi không thích, nhưng mà tôi quyết định và yêu thương cái đó. Khó chứ phải dễ. Còn không đó, không có quyết định cái sự yêu thương đó đó. Bởi mình sơ sơ chút xíu là vợ đi. Cái tình yêu mặc dầu là một sự quyết định. Quyết định yêu thương một người dù là khác cái màu da chúng ta. Quyết định yêu thương một người dù rằng cái người đó có thể không có xứng đáng để mà yêu thương. Thế nhưng tôi quyết định một người thương. Khi mà nói tới đây là chị thường nói đến cái hình ảnh của người mẹ thì hơn. Với bà có chú cho cái đặc tính này rất là tốt. Con của mình nó tốt, nó thương nó, nó leo lỏng, không biết tại sao cũng càng ngày, nhưng mà vẫn thương nó. Bố thì chưa chắc, nhưng mà bà mẹ thì thương thương. Cái đó là cái tình yêu mà chúng muốn diễn đạt thành lời. Bởi vì đó là con của mình. Và vì mẹ thường thường là quyết định không có ra sao đi nữa, mà thương nó như thường. Bố thì từ từ kinh thánh hơn một xíu. Để đồng thời sự vâng phục phải nói đến cái sự hy sinh. Cái sự hy sinh ở đây nói là Ngài hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục đến chết, thậm chí chết đến cái thập tự. Cái sự hy sinh của Chúa khi mà chúng ta nói muốn vua Chúa đến con Chúa mà hạ người cả cái người nô lệ nữa, thành ra phải chịu cái mệt mỏi đói khát cái đó, rồi phải chịu thử thách như bao nhiêu người nên có rơi chết như vậy, rồi đồng thời phải vai trò của vị đại tớ không có ra gì cả, rồi không phải như vậy chết là tự giá nữa để mà cứu cả những loại, trong đó có như bà chị em. Sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là sự tiến nghị siêu nhật hay là siêu việt nhất trong cái lòng vân phục. Và khi chúng ta nói rằng dạ con vâng phục Chúa, con vâng lời Chúa, thì chúng ta có thể vâng phục đến cái mức vì Chúa Giêsu vâng phục để con chết trên thập tự giá. Có thể chúng ta có thể vâng phục dạ con chịu mệt mỏi, con chịu sự con chịu đói khát, dạ con có thể vâng phục, con chịu những cái thử thách với bao nhiêu người khác, người khác thử thách bị thử thách thì con cũng vâng phục để bị thử thách giống như người ta thì ok. Rồi làm vai trò người đầy tớ nó lâu năm lần rồi cho chúng tôi ông đồ nghe tôi cũng được năm tôi nhịn lần thôi, giống nhịn lần thứ hai vâng phục nhưng nhịn lần thôi được, có thể làm được. Và đôi khi chúng ta nói vâng phục nó cái ý nghĩa cái ta nhiều hơn, cái tư kỷ nhiều hơn chứ không có phải là vâng phục là cái ý nghĩa và những giải chúng ta phải gương mẫu của Chúa vâng phục Ngài. Và đồng thời chúng ta thấy Chúa Đức Chúa Trời tôn vinh con của Ngài chết cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu và đầu mối trên trời dưới đất và dưới đất thấy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Chúa Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Lần Chúa chết danh của Ngài được lên cao nhất. Trong Ma-thi-ơ để mà dạy dỗ con cái Chúa thì Chúa Giêsu dạy dỗ như thế nào? Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Lời của Chúa dạy là đó là như vậy để cho chúng ta có thể áp dụng. Chúa, Đức Chúa Trời đã tôn cao 12 Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ và sự tôn trọng cao quý nhất là được giao cho Chúa Jesus Christ. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus mọi đầu mối trên trời dưới đất bên dưới đất thay đều quỳ xuống, mọi người thay đều xưng Jesus Christ là Chúa mà tôn với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đây cái lời Chúa nhắc nhở có cái sự cao quý này. Và khi chúng ta đọc đến câu này thì phải điên từ tới trong Matthew đoạn 28 thì cái bên đây của Chúa Giêsu giao cho hội thánh của Chúa là con cái của Ngài, bởi vì danh của Chúa đã được tôn cao qua Chúa Trời, danh của Chúa đã được tôn cao, quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Chúa Giêsu Christ và Chúa mới truyền đạt cái sứ điệp đó tới con cái Chúa. Tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, tức là Chúa Giêsu Christ. Vì vậy phải làm gì? Tại vì không phải là tôn cao quý nhất rồi để cơ cơ vậy thôi, rồi cái rồi thiên đàng ngồi vậy thôi. Nhưng mà Chúa nói bởi vì mọi đầu mối trên trời dưới đất đều tôn thờ Chúa cả, thành ra con phải đi làm muôn dân trên đất để ta. Đó là bài kinh nha. Rồi sau đó nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh để mà làm thánh bắt tên cho họ, rồi đồng thời dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã làm việc dạy cho con. Hồi nãy chúng ta áp dụng lời của Chúa, ba điều chúng ta áp dụng tôn cao đến cứu rỗi và Jesus Christ. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã nâng Jesus tôn cao này lên danh cao nhất trong mọi cách. Trang bị thánh đồ. Đã dạy Chúa Trời và Chúa đã dạy. Để rồi cái kết quả to lớn của hội thánh là truyền giáo cho người làm mới và tất cả muôn dân trở nên muôn đệ tử. Chúa sẽ đo lường hội thánh sẽ như thế nào. Danh Chúa được tôn cao, tốt, cảm ơn Chúa mà đúng lời của Chúa trang bị thánh đồ dạy họ duyên hết mọi điều tốt có làm. Và cuối cùng tôi đo lường kết quả cái ngày cuối cùng có những điều thường thường của cái Chúa trong hội thánh đó là tới mà đứng sổ rồi để đứng sổ chuyện có bao nhiêu người vì Chúa truyền giáo cho mình như vậy thôi. Chúng ta tôn cao đến Chúa rồi chúng ta trang bị thánh đồ và hiểu cái kết quả truyền giáo cho người làm mất thì cũng phía trên chỉ là một cái kết, nhưng cái kết là một cái cột đê hay là một cái tháp bộ mà thôi. Và cái lời Chúa dạy họ giữ hết mọi điều mọi thánh không có làm để có cái kết quả thì giáo cho người làm mất, có nghĩa là dạy giữ hết mọi điều theo cách khiếm nhiệm. Và cái điều quan trọng nhất là truyền giáo cho người làm mất. Ngày nào đó khi mà bước gọi sự sơ để mà cứu sổ phải nói phần thật rất là tốt, thờ phụ rất là tốt, thả ơn Chúa tôi cảm ơn cứu rỗi. Ok, cho con được 10 điểm rồi cái gì tôi nói đang bị thánh đồ tốt cũng như có lớp trình chủ nhật có đủ thứ hết, có sinh hoạt có đủ thứ hết tốt, nhưng mà dạy vẫn có chữ thành ra cái điều thứ ba cũng xảy ra, hoặc là dạy giữ hết mọi điều nhưng mà có thể lâu nay dạy hết mọi điều nhưng mà không có dạy con cái Chúa giữ hết mọi điều, thành ra kiến thức đó nhưng áp dụng cũng có, thành ra đời sống trong gia đình không có được thay đổi, đời sống cá nhân thôi và không có ảnh hưởng hay là impact cái cộng đồng chúng ta đang sống, không có ảnh hưởng cộng đồng chúng ta đang sống. Và chúng ta dạy hội thánh của Chúa hay là con dân Chúa như một cái cộng đồng chúng ta có thể nói là một cái cộng đồng sao đó, một cái cộng đồng mà khi những con người nói rằng open the tattoo shop là essential, mà những cái tiệm mà song hành chủ rượu là essential, có nghĩa là cần thiết. Thì sự nhóm họp bàn thờ phụ Chúa không cần thiết. Đó thì có bằng chứng là sao? Và Chúa đặt lễ hội thánh của Chúa là ánh sáng của thế gian. Nhưng người ta thấy ánh sáng là có thể là lỗi của mục sư là không có dạy họ giữ hết mọi điều. Có thể dạy hết mọi điều nhưng mà không có giữ hết mọi điều. Thật ra không có áp dụng lời của Chúa. Thật ra có thể điều thứ hai có thể được năm đi. Mà Chúa nói con ơi, cái kết quả mà chúng ta được là cái ảnh hưởng của con dân Chúa và hội thánh của Chúa cho cái cộng đồng, cái ảnh hưởng là cái kết quả, không có ảnh hưởng kết quả để cộng đồng của mình sống, để đất nước chúng ta mình sống hay không, hay lấy cả cái đất nước mà con người đó có ảnh hưởng được hay không. Cái đó là cái 80 điểm này, 80 điểm này. Một số con cái Chúa ở đây, tôi cho một cái ví dụ để rõ ràng hơn. Một số con cái Chúa ở đây là làm ăn, không sợ, mở tiệm, làm chủ, có cái building rất là đẹp, thợ được phần năm, cuối cùng cuối tháng hay là cuối năm tính sổ tính xa lời lỗ bao nhiêu chứ ta không có thể nào mà nói rằng cảm ơn Chúa có cái building rất là đẹp, cảm ơn Chúa có thợ rất là đông, cảm ơn Chúa sản xuất được 1.000 cái cục gạch, nhưng mà 1.000 cái cục gạch nó vẫn còn nằm trong kho. Quý năm tính sổ còn là lỗ không ai. Chúng ta phải suy nghĩ về đời Chúa đôi khi cũng phải như vậy. Cái kết quả là gì? Kết quả là gì của từng con cái Chúa một? Tôi có ảnh hưởng được trong gia đình của tôi không? Tôi có ảnh hưởng được trong cộng đồng của tôi không? Vậy khi con cái Chúa làm cái trong hội thánh của Chúa, Chúa đặt lễ hội thánh của Chúa ngay nơi cái trung tâm điểm của thành phố Houston này, và cái ảnh hưởng của thánh Houston này như thế nào trong cái môi trường Chúa đặt lễ, trong trường học, trong những cái khu vực mà Chúa đặt lễ, có cái lý do trong đó tôi được như vậy gì hết. Thật ra khi mà tôi đọc tới đây nó là danh của Chúa được nâng cao nhất. Và chúng ta lại phản ảnh của Chúa Jesus Christ. Điều con cái Chúa nói rằng tôi là công nương hoàng tử của ba ngôi Đức Chúa Trời. Trời là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng mà đang công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời, công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời, nhưng mà không có phản ảnh được Đức Chúa Trời, không có phản ảnh được Chúa Jesus Christ, mà không có ảnh tượng được với ai cả. Và cuối cùng tới những ngày mà Chúa Jesus gọi thì bà tính sổ đó, dạ con có được 3 cái nhà, con có cái xe là tốt, con có cái này cái kia, nhưng mà Chúa không có. Thánh sổ nói con ơi, tất cả những cái đó đều qua đi cả. Tôi gặp một người lái xe Rolls Royce sau 10 năm thì Rolls Royce là một cầu, tất cả những cái điều đó qua đi, còn lại cái gì là trường tồn. Cái trường tồn là trường tồn của con người là sự hư hỏng. Nhiều người với cái năng đau khổ viêm mạng nhẹ hơn, họ đang khóc lắm. Nhiều người ngoài kia tới tháng 6 này chưa biết trạm yêu ra sao nữa. Và cái ảnh hưởng của chúng ta như thế này, và cái nhà nó còn có cái Chúa, chúng ta giúp đỡ, nâng đỡ nhau như thế này. Lời của Chúa nói rằng chúng ta Đức Chúa Trời hành động qua con dân của Chúa. Paulo vừa thở tiếp, ấy vậy tới những kẻ rất yêu dấu của tôi như anh em là con người luôn luôn chẳng nhịn khi tôi có mặt mà thôi, là bây giờ là tôi vắng mặt lại càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt run rẩy và làm nên sự cứu chuộc mình. Vì vậy chính Đức Chúa Trời cảm anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt nhà. Để tôi nhắc nhở cái thái độ chúng ta phải là phân phẩm. Và khi nói rằng đến cái tiến trình cứu rỗi là đến sự cứu chuộc, ở đây Phaolô không có ý nói rằng là sự cứu rỗi được dựa trên việc làm, nhưng mà cái việc làm ông đòi hỏi là phản ảnh được cái tình yêu của Chúa trong cái sự cứu rỗi đó. Và cái ngày nào Chúa cho chúng ta còn sống cho tới cái ngày chúng ta gặp gỡ Chúa là cái tiến trình thánh hóa phải được xảy ra. Không thể nào đi Chúa tự nhiên cách đây 5 năm, 5 năm sau cũng vậy. Cái gì đó sai trật. Cái tiến trình thánh hóa phải được xảy ra. Và làm sao để được xảy ra là qua cái sự cầu nguyện, qua cái sự vâng phục, học được một điều là Chúa dạy, áp dụng được một điều thì học trăm điều mà tất cả. Thì lại Chúa nói chúng ta đang tự lừa của mình. Chỉ phải thôi, phải làm thói của Chúa. Lời của Chúa chép trong Timothê thứ nhất hay trong Tiên được cái này như thế này: Ngài không muốn một người nào chết mất, xong muốn mọi người ăn răng và những sự cứu rỗi. Trong cái tiến trình của công nhân Chúa hay là hội thánh của Chúa tới lúc phải có kết quả. Còn cả đến cứu rỗi là được Chúa. Amen. Ở Chúa trang bị thánh đồ. Amen. Ở Chúa cuối cùng cái đó là và ba điều này phải xảy ra trong một cái chu kỳ khi một con cái một người mới tin Chúa đưa vào hội thánh phải biết về cái sự thơ vương được đào tạo được tiếp tục đi ra trong cái chương trình để mà ảnh hưởng những người chung quanh, ảnh hưởng cái cộng đồng của mình mới là vui của nó ánh sáng của thế gian được và thế gian là vui để bớt đi cái sự tư hại và càng ngày càng tồi tệ hơn. Một số quý bạn trẻ tôi thì Chúa cho cái đặt lên qua đây 45 năm như là 45 năm thì thấy cái sau càng ngày càng tệ hại hơn và cuối cùng nhất phải ảnh hưởng đến ngang theo cái sự tư hại đó. Đương nhiên chúng ta biết rằng cái sự cứu rỗi là cái công việc của Đức Chúa Trời, không phải là cái công việc của chúng ta, nhưng mà bởi vì Chúa không có muốn ai là người chết mất cả và Chúa cần những con người để mà đi rao báo phúc âm mang cái sự vui mừng cái tình yêu của Chúa để làm cứu rỗi. Nếu không ai nói thì làm sao người ta nghe, và nếu người ta không có nghe thì làm sao người ta là Chúa cần con người như vậy. Và đồng thời khi mà chúng ta hiểu được điều đó rồi thì mới thấy được Đức Thánh Linh của Chúa sẽ hành động, sẽ vận hành để giúp đỡ con cái Chúa và sẽ thúc đẩy để lời nói ra không có còn là lời của con người để là tự mình muốn nữa, nhưng lời nói ra thần quyền của Chúa. Bởi vì con người không thể nào thay đổi được con người, chỉ có Chúa mới thay đổi được con người mà thôi. Nhưng mà lời cũng phải được nói ra để đụng đến mọi người. Lời của chúng ta chỉ có thể ở tâm trí, suy nghĩ, thì cái thách của Chúa để mà thay đổi cái làm. Thiên đàng thì cũng chỉ cách nhau có ba cách. Từ cái tâm trí để cái làm. Con người chúng ta chỉ nói được đến tâm trí mà thôi. Và Chúa phải đổi lại cái làm. Đó là việc của Chúa. Nhưng mà Chúa nói cũng phải vâng phục và theo. Và điều cuối cùng nhắc nhở: đừng bao giờ dập tắt Chúa Thánh Linh. Đừng có dập tắt Chúa Thánh Linh. Đừng có làm ngăn trở những cái ông dân phước hay là những chúng ta có là những cái dân từ mà những quyền năng của chúng ta. Đó là lý do sao cái đời sống cầu nguyện của con Chúa vô cùng quan trọng, cái đời sống tinh nguyện học và đời Chúa vô cùng quan trọng. Để khi mà Chúa vận hành qua chúng ta thì Chúa có lời của Ngài để mà Chúa làm việc được. Và không thôi, Chúa cũng vận hành mà chúng ta có gì cả, trống không thì chúng ta trống không. Như vậy thôi, hãy để Đức Chúa Trời hoạt động trong con cái Chúa. Tôi xin kính mời mọi người cùng đứng lên. Sự khiêm nhường thật, tôi làm được điều này tâm hình như Chúa Giêsu Christ. Thì Chúa Giêsu Christ bày tỏ cái con đường chúng ta phải làm và hiểu được rằng Chúa Giêsu Christ đã được tôn cao, và bởi vì Chúa được tôn cao thành ra Chúa muốn có cái Chúa phải hành động, đừng nói nữa, nói càng nhiều thì nó không bị thay đổi. Một ngày nào đó thì Chúa tính sổ, thì Chúa tính cái kết quả. Và rồi có cái Chúa cũng như tôi làm của Ngài. Chúng ta nghe mắt chúng ta cũng sẽ cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm thật biết ơn. Tại Chúa xin Chúa dạy chúng con, cho chúng con biết phải hạ mình xuống khiêm nhường trung tịnh và là chứng nhân cho Ngài trong mọi việc sự phận của chúng con. Thì có cái Chúa cứ nhắm mắt cúi đầu thôi, có lời kêu gọi. Kính thưa Thánh Thượng, kính thưa Thánh Thượng, Thánh Thượng chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Sáng hôm nay chúng ta nên cùng Chúa kêu gọi thì quý thân hữu cũng phải đến với Ngài, cầu tìm nhận Ngài để cầu nguyện theo tôi như thế này. Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban cho con quả lành sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội, không xứng đáng nhận điều đó. Nhưng Ngài là đấng yêu thương và cũng là đấng công bình và hình phạt tội nhân. Vì vậy, Ngài đã ban Chúa Giêsu để chết đền tội thay cho con. Ngài đã sống lại và ở thiên đàng. Giờ đây con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Thánh Thượng, nếu đây là lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng của Thánh Thượng thì hãy nghe lời Chúa Giêsu ưa gì cho những ai tin Ngài. Lời của cha quá thật ta nói cùng các con, để ai tin thì được sự sống đời đời. Con nghe Thánh Thượng và bà gia đình của Chúa Trời, và tôi xin cầu nguyện cho con cái Chúa và Chúa Phước. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn và về lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, để chúng con phản ánh được ánh sáng của Chúa. Và chúng con là quý của đất để ngăn chặn sự hư hại xảy đến cho cộng đồng chúng con đang sống. Lạy Chúa, Chúa cũng duy dự thành phố chúng con đang sống, lấy đi những sự đau khổ, những khổ nạn và lấy ra hết tất cả những virus mà có thể ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại thành phố này. Và xin Chúa cũng duy dự bảo vệ những cộng quyền, người lãnh đạo của thành phố như đất nước Hoa Kỳ này, và xin chữa lành của Chúa cũng đến cho đất nước chúng con đang sinh sống, và đồng thời sự chữa lành của Chúa cũng tiếp tục đến cho đất nước mà chúng con đời bỏ. Mình xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả đệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này cũng như ra khỏi nhà riêng của mình, thì biết hạ mình khiêm nhường trung tịnh và tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Christ cho mọi người, để qua đó mà nhiều người cũng có được sự sống đời đời như chúng con đang có. Nguyện thân của Chúa ở cùng con dân Chúa luôn luôn trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.